Cảm ứng thiên vượng biên, phần 45. Chánh văn: dâm dục quá độ, nghĩa là dâm dục quá độ. Các tà duyên kết hợp ở bên ngoài, quan hệ trai gái bất chánh ngoài hôn nhân, khiến cho đạo đức diệt tuyệt, lương tâm bị chôn vùi. Vì thế Đức Thái Thượng đã buông lời răn dạy trong phần trước. Còn như đối với chánh sắc, chuyện ăn nằm chánh đáng giữa vợ chồng càng cần phải có chừng mực. Nếu nói chánh sắc chẳng phải là dâm, há có tránh khỏi cái họa sát thân do buông lung tình dục? Bởi lẽ nguyên tinh trong thân người được phân bố trong tam tiêu, tươi nhuận trăm mạch. Chú thích: nguyên tinh theo nghĩa gốc chính là tinh khí của trời đất. Cổ nhân quan niệm con người do bẩm thụ nguyên khí ấy mà được sanh thành, như Vương Xung đã viết trong Bộ Luận Hành: thiên bẩm nguyên khí, nhân thọ nguyên tinh. Nghĩa là nguyên khí vốn sẵn có trong trời đất được con người lãnh thọ mà thành nguyên tinh. Tam tiêu tuy được xếp vào một trong ngũ tạng, nhưng thật ra nó gồm có ba phần là thượng tiêu, trung tiêu và hạ tiêu. Thượng tiêu là phần ngực ở phía trên hoành cách mô, thoracic diaphragm, tức là phần bao gồm tim và phổi. Trung tiêu là phần dưới hoành cách mô cho đến phía trên phần eo, bao gồm tỳ, tụy tạng và bao tử. Hạ tiêu là phần còn lại bao gồm thận, bàng quang, gan, ruột, v.v. Khi lửa dục vừa dấy động, nguyên tinh bèn tụ hợp lại, lưu chuyển đổ vào thận tạng, đều phát xuất từ mạng môn. Do vĩ lư chẳng bị ngăn chặn, biển xanh sẽ bị kiệt quệ, tột bậc đáng sợ. Chú thích: mạng môn, theo Nạn Kinh, chữ mạng môn chỉ quả thận bên phải. Trong Nạn Kinh phần tam thập lục nạn có chép: tả giả vi thận, hữu giả vi mạng môn. Mạng môn giả, chư thần tinh chi sở hàm, nguyên khí chi sở hệ. Cổ nam dĩ tàn tinh, nữ tử dĩ hệ bào. Nghĩa là bên trái gọi là thận, bên phải là mạng môn. Mạng môn là chỗ chứa đựng thần và tinh, duy trì nguyên khí. Vì thế đàn ông thì phải chứa tinh, đừng phung phí tinh. Đàn bà phải giữ cẩn thận tử cung. Vĩ lư còn có tên gọi là trường cường, là một huyệt đạo nằm ở xương cục phía trên hậu môn. Vĩ lư có nghĩa gốc là chỗ quy tụ của các dòng nước biển. Theo Trung Y, huyệt vĩ lư có tác dụng khống chế hai mạch nhâm và đốc. Biển xanh sẽ bị kiệt quệ, nghĩa là câu này có nghĩa là mỗi lần hành dâm, tinh khí thần đều bị hao tán, tức là nguyên tinh trong hai mạch nhâm và đốc cũng bị hao tổn. Nếu phóng túng trong chuyện ân ái, tinh khí thần bị hao tán đến nỗi không kịp sanh ra để bù đắp, giống như nước biển bị cạn kiệt. Phàm nhân hễ tinh đầy đủ thì thần sanh, tinh và thần đầy đủ thì trí khôn sanh, dẫn đến trí thông minh được tăng cường, củng cố, có chuyện gì mà chẳng làm thành công. Nếu tuổi thiếu niên trác tán, anh khí tiêu mất, sự nghiệp suốt cả một đời cũng bị mất theo. Người suốt đời bệnh tật luôn luôn là do bắt đầu từ thuở tân hôn. Tuổi trẻ vô tri thường là dục tình chẳng có chừng mực, do hành dâm nhiều mà thành chứng lao tổn, suy nhược, thậm chí chết yểu, liên lụy vợ phải chịu nỗi khổ quá bùa. Chẳng nghĩ do hôn nhân mà vợ chồng trở thành quyến thuộc trăm năm, suốt đời bầu bạn. Tội gì buông lung trong vòng một tháng gieo thành gốc họa suốt đời. Lúc con em sắp kết hôn, cha anh hãy nên ra rã răn nhắc chuyện này. Tục ngữ có câu: lạc cực sanh bi, túng dục thành hoạn, nghĩa là vui quá hóa buồn, phóng túng lòng dục thành bệnh. Lại có câu: quả dục tất đa nan, tham dâm mỗi vô hậu, nghĩa là ít dục ắt phần nhiều sanh con trai, tham dâm thường không có con. Khổng Tử bảo: huyết khí vị định, giới chi tại sắc, nghĩa là khi huyết khí còn chưa ổn định, đang trong tuổi phát triển của thanh thiếu niên, phải kiêng dè sắc dục. Lão Bành nói: người thuộc bậc thượng thì vợ chồng ngủ khác giường, bậc trung thì đắp khác mền. Uống trăm viên thuốc chẳng bằng ngủ một mình. Đức Phật dạy: nữ sắc là cội gốc của các nỗi khổ, là cội gốc của chướng ngại, là cội gốc của sát hại, là cội gốc của u sầu. Kinh Hoàng Đình chép: hãy gấp gìn giữ tinh thất, đừng tiếc tinh bừa bãi, hãy bế tinh hòng bảo đảm có thể sống lâu. Quả thật là vì dâm dục dẫn đến tình cảnh diệt tánh vong thân. Có kẻ ngấm ngầm hứng chịu nỗi hại này mà chẳng hay biết. Có kẻ biết rõ nỗi hại này nhưng chẳng đói hoài. Chú thích Hoàng Đình thật ra là hai bộ kinh trọng yếu của đạo giáo, tức Thái Thượng Hoàng Đình Nội Cảnh Ngọc Kinh và Thái Thượng Hoàng Đình Ngoại Cảnh Ngọc Kinh. Hai kinh này xuất hiện vào thời Ngụy Tấn, được xếp vào phần động huyền trong chánh thống Đạo Tạng. Nội dung chỉ cách tu luyện tinh khí thần. Nội cảnh được phái Thượng Thanh rất quan trọng, tôn xưng kinh này là kinh điển căn bản để tu luyện nội đan. Theo đa số các nhà chú giải, Hoàng Đình có nghĩa là trung ương. Nếu hiểu theo cơ thể thì mỗi bộ vị đều là một vị thần cư trú. Hoàng Đình là nơi cư trú của vị thần chủ tể trung ương. Còn Hoàng Đình cụ thể ở đâu thì mỗi nhà có mỗi thuyết khác nhau. Do là kinh điển căn bản của cách tu nội đan nên kinh Hoàng Đình rất được đạo gia coi trọng. Thậm chí có người tin tưởng chỉ cần tụng kinh Hoàng Đình thì cũng có thể thành tiên. Do vậy trong các bộ tiểu thuyết cổ của Trung Hoa mang nặng tính chất thần thoại, hay chép những chuyện như cây tre, cây thông, thậm chí những cái mỏ gỗ, những cái linh bằng đồng lâu đời, do nghe đạo sĩ tụng kinh Hoàng Đình bao nhiêu năm bèn biến thành yêu quái. Do vậy thánh hiền phải khăng khăng răng nhắc, phàm phu chẳng hay biết, cứ buông lung chẳng kiên kỵ, mang khí phận dâm uế, chọc giận quỷ thần, đủ mọi nỗi bất tường do đấy mà ra. Nguyện khắp mọi người hãy kịp thời rất nhẫn nại, chế ngự dâm niệm, ngõ hầu đạt được phép tắc kéo dài mạng sống. Nếu không, cái thân sẽ chết chắc, chẳng thể cứu được. Nhậm Huệ Cung tuổi già càng thêm mạnh khỏe, cứng cáp. Có người hỏi ông về thuật dưỡng sanh. Ông đáp, tôi đọc bộ văn tuyển, ngộ một điều. Do đá chứa ngọc mà núi rạng rỡ, do nước chứa châu mà đẹp đẽ. Chính là nói đến ý này, tiết chế dâm dục. Chú thích Văn Tuyển có tên gọi đầy đủ là Chiêu Minh Văn Tuyển, là một bộ sách tổng tập về thơ văn của Trung Hoa cổ đại. Bộ sách này do Chiêu Minh Thái tử Tiêu Thống, con trai Lương Vũ Đế, đã lãnh đạo các văn nhân hữu danh thuở ấy biên soạn. Tác phẩm này gồm có 60 quyển, bao gồm những tác phẩm nổi tiếng tính từ thời cổ cho đến thuở ấy, bao gồm đủ thể loại phú, thơ, tao, chẳng hạn như Ly Tao, Chiếu Sách, Lệnh, Giáo, Văn, Biểu, Thư, Khải, v.v. So với Ngũ Kinh, Văn Tuyển được người đọc sách hâm mộ, đến nỗi người đời Tống còn nói Văn Tuyển lạng, tú tài bán. Nghĩa là Văn Tuyển hư nát thì tú tài chỉ còn một nửa. Tác phẩm này được chú giải rất nhiều. Trình Y Xuyên coi chuyện quên thân theo đuổi dục vọng là điều sỉ nhục sâu xa. Đến tuổi 70, gân sức của ông Trình chẳng kém lúc trẻ tuổi. Lý Giác đã trăm tuổi, sắc diện như trẻ thơ. Người ta hỏi bí quyết, ông đáp, do tôi sớm tuyệt dục. Lưu Nguyên Thành đã 80 mà cứng cáp, mạnh mẽ, tự nói chính mình đã quả dục 30 năm, huyết khí lẫn tinh thần vẫn như thuở trẻ. Vị hòa thượng họ Châu ở Lô Lăng đã 90 mấy tuổi, đi đường xa vùng vụt như bay, râu tóc chẳng bạc. Sư nói chẳng có thuật chi khác, chỉ là lúc tuổi trẻ đã có thể tiết dục. Trương Thúy ở Thái Thương 90 mấy tuổi, tai mắt thông tỏ, vẫn còn có thể vẽ vời. Người ta hỏi bí quyết, ông bảo, bình thời tôi chỉ mỏng nhẹ lòng dục, có chừng mực về chuyện tình dục. Người đã già mà cứng cáp, mạnh mẽ chính là chuyện vui bậc nhất trong đời người. Nhưng nguyên do dẫn đến tình trạng già cả mà khỏe mạnh ấy bất quá là giảm thiểu, giữ chừng mực về dâm dục đó thôi. Người ta có khó gì mà chẳng tuân theo pháp tắc ấy. Bành Tổ nói, mỗi tháng xuất tinh 2 lần, một năm xuất tinh 24 lần. Đấy là phương cách giữ chừng mực thận trọng vậy. Chú thích Bành Tổ, tên thật là Bành Tiễn, là một người theo truyền thuyết sống rất thọ. Đạo giáo coi ông là hóa thân của Nam Cực Tiên Ông. Tương truyền ông sống đến 800 tuổi. Ông là Lai Tôn, cháu đời thứ 5, ta thường gọi là chích của vua Chuyên Húc. Cha ông là Lục Chung, con trưởng của Ngô Hồi, mẹ là Nữ Khoái, em của thủ lãnh bộ tộc Quỷ Phương. Do Bành Tổ khéo nấu canh gà được vua Nghiêu ưa thích nên Lục Chung được phong ở đất Đại Bành. Do vậy, con cháu đều mang họ Bành. Bành Tổ từng làm quan cho các triều đại Hạ, Thương và Châu. Tôn Nữ nói, người sống đến tuổi 60 hãy nên bế tinh, đừng xuất tinh. Đấy là phương pháp để ngăn ngừa nguy cơ. Làm như thế thì chẳng phế nhân đạo mà cũng chẳng hao tổn nguyên dương. Chú thích, Tố Nữ, tức là Cửu Thiên Tố Nữ, còn gọi là Bạch Thủy Tố Nữ, là một vị nữ thần trong truyền thuyết của Trung Hoa cổ đại, sống cùng thời với hoàng đế. Bà giỏi âm nhạc, biết rành về đạo âm dương, tinh thông phòng trung thuật. Bà cùng với huyền nữ Cửu Thiên Huyền Nữ làm thầy của hoàng đế. Tương truyền bộ Tố Nữ Kinh là những lời dạy bảo của bà dành cho hoàng đế về phòng trung thuật. Có một truyền thuyết về đàn cầm, cổ cầm như sau. Vua Thần Nông chế ra đàn cầm có 5 dây. Hậu nhân cải tiến dần dần biến thành đàn cổ cầm có 50 dây. Tố Nữ giỏi đàn cầm, nhưng những khúc nhạc của bà quá bi thiết. Hoàng đế nghe rồi buồn bực, bèn chặt cây cổ cầm của Tố Nữ làm đôi. Do vậy đàn cổ cầm chỉ còn 25 dây. Tôi cho rằng vào thời Bành Tổ và Tố Nữ, bẩm tánh của con người khá thuần hậu, cho nên hai vị nói như thế. Còn như hiện thời thuần phong mỹ tục đã lạc lẽo quá mức, há nên chấp những lời ấy là lẽ thường. Huống chi kẻ nguyên khí yếu ớt, há chẳng càng bội phần thận trọng ư? Đời Minh có người họ Từ ở Cù Châu, dung mạo đẹp đẽ, có tiếng là tài năng. Chưa đầy 20 tuổi, họ Từ đã đỗ tiến sĩ, được bổ làm Tiết Thôi ở phủ Tùng Giang. Chú thích, Tiết Thôi là gọi tắt của chức tiết độ sứ Thôi Quan, tức vị quan phụ tá của tiết độ sứ, chuyên lo về thẩm vấn, tra án, quản trị giam giữ, lao tù. Thân thích bạn bè đều hâm mộ, nhưng anh ta háo sắc nuôi những cô thiếp yêu tột bậc xinh đẹp đến mười mấy nàng. Do hành dục phóng túng vô độ, anh ta đến nhậm chức hơn một tháng, nguyên tinh hư hao, thất thoát mà chết. Các nàng thiếp đều được gả cho người khác. Chàng họ Ngu ở huyện Ngân phong thái đẹp đẽ nhưng ưa dâm dục. Một tối chàng ta mộng thấy Thành Hoàng trách phạt. Tính toán những lần chàng ta phạm tội gian dâm, đánh cho mấy chục roi. Đến khi chàng ta tỉnh giấc, hai chân đều tím bầm, sau đó rửa nát. Chàng nằm bệnh hơn một năm rồi chết. Muôn điều ác dâm đứng đầu, trăm điều thiện hiếu đứng đầu. Đấy chính là luật lệ sắc đanh nơi điện Sâm La, tức là quỷ thần chuộng hiếu mà cũng ghét dâm cùng cực. Chú thích, theo đạo giáo, cung điện của vua Diêm La, Diêm Vương được gọi là Sâm La Điện. Chữ Sâm La thường bị đọc trại thành Sâm La. Tuy có thể lọt lưới dương gian, luật lệ trong cõi âm chẳng sai chạy, con người hát có nên cố ý phạm vào điều quỷ thần căm ghét ư? Vì thế, từ xưa, những kẻ hoang đàn, đam mê nữ sắc, chẳng có kẻ nào không mất mạng tan nhà. Còn như kẻ đã có tuổi, càng chẳng nên nạp tiểu thiếp, bởi lẽ ta đã chẳng quản họ được, họ càng hận ta đặc biệt sâu. Oán khí tích tụ, ắt ta sẽ bị tổn đức, tiêu phước. Hơn nữa, họ trẻ tuổi, tánh chất, tình cảm, khó uốn nắn theo khuôn khổ, sẽ càng có những chuyện nghiêm trọng hơn. Chứ không chỉ là như thế, há chẳng nên kiêng tránh ư? Huống chi bóng mặt trời đã khuất dần sau núi, sáng tối thật sự khó thể giữ mình, lại vội vàng cầu quỷ sứ đến áp giải, ngu chi hơn nữa. Ghi thêm, tu thân lập mạng giới kỳ, những ngày nên kiêng hành dâm để tu thân lập mạng, của tiên sinh Tần Chuyết Am. Tháng Giêng, mùng 1 tháng Giêng được gọi là Thiên Lạc, ngũ đế so lường thần khí và lọc mạng của nhân dân. Chú thích, ngũ đế là năm vị đại đế trong đạo giáo, những vị này đã được thờ phụng từ đời Châu. Năm vị ấy chính là Đông Phương Thanh Đế Linh Oai Ngưỡng, Nam Phương Xích Đế Xích Tiêu Nộ, Trung Ương Hoàng Đế Hàm Xu Nữ, Tây Phương Bạch Đế Bạch Chiêu Cự và Bắc Phương Hắc Đế Diệp Quang Kỷ. Kẻ phạm sắc dục trong ngày này sẽ bị tước lộc giảm thọ 12 năm. Mồng 3, vạn thần nhóm họp lại là ngày bắt đầu thức tinh giá hạ. Kẻ phạm dâm sẽ bị giảm thọ 12 năm. Mồng 5 là ngày ngũ hư. Chú thích, ngũ hư là năm chứng bệnh, thường gọi là năm hư chứng do tinh khí tại ngũ tạng bị hư tổn. Theo sách Tố Vấn Thiên Ngọc Cơ Chân Tạng Luận, mạch nhỏ yếu, da lạnh, thở yếu ớt, Tiết tinh dầm về đồng thời với thổ tả, chẳng ăn uống được thì gọi là ngũ hư. Hoặc có thể hiểu đơn giản hơn, ngũ hư là tim, phổi, gan, tỳ, thận đều bị hư tổn. Ngũ hư không chữa trị thì sẽ chết. Mồng 6, lục hao. Chú thích: lục hao là ngày có thể bị cảm nhiễm bởi 6 thứ bệnh do các yếu tố âm dương, sáng tối, gió, mưa theo đông y. Mồng 7, thượng hội. Mồng 9, thiên đảng. Chú thích: thiên đảng là sinh nhật của Ngọc Hoàng Thượng Đế. 14, tam nguyên giáng hạ. Chú thích: tam nguyên còn gọi là tam nguyên đại đế hoặc tam quan đại đế, tức thượng nguyên thiên quan tứ phước, trung nguyên địa quan xá tội và hạ nguyên thủy quan giải ách. Ngày viết của họ tương ứng với ba ngày rằm lớn trong năm: tháng giêng, tháng bảy và tháng mười. 15, tam nguyên giáng hạ nhân gian, đồng thời là ngày khánh đản của thượng nguyên thiên quan. Kẻ phạm dâm sẽ bị giảm thọ 12 năm. 27, bắt đầu thất tinh giáng hạ. 28, các vị nhân thần tụ hội tại cõi âm. Kẻ phạm dâm sẽ bị bệnh ngặt, mỗi tháng đều như thế. Ngày 30, Tư Mạng Táo Quân tấu trình thiên đình, kẻ phạm dâm bị giảm thọ 1 năm, mỗi tháng đều như thế. Nếu như gặp tháng thiếu thì là ngày 29. Tháng 2, mùng 1, phạm dâm sẽ bị giảm thọ 12 năm, mỗi tháng đều như thế. Lại còn là ngày viết của Lưu Chân Quân. Chú thích: Lưu Chân Quân còn gọi là Lưu Chân Nhân. Ông họ Lưu tên Tư Kính, thuở trẻ thích uống rượu, chuộng thuộc Trường Sanh. Đến lớn ông sang chơi Tứ Xuyên, được Linh Bảo Trần Quân truyền dạy bí quyết luyện đan, thực hành phép tu hỗn nguyên. Sau đấy vào núi Long Sơn làm đạo sĩ, có đạo hiệu là Chân Không Tử. Mồng 3, vía Văn Xương Đế Quân, phạm dâm sẽ bị tước lộc, giảm thọ 12 năm. Ngày ấy còn là ngày vạn thần nhóm hội và bắt đầu giáng hạ. Ngày rằm, vía Thái Thượng Lão Quân, phạm dâm sẽ bị giảm thọ 12 năm. 18, ngày mất của Chí Thánh Tiên Sư Khổng Tử, phạm dâm sẽ bị tước lộc, giảm thọ 12 năm. 19, khánh đản của Quán Âm Đại Sĩ, phạm dâm sẽ bị giảm thọ 12 năm. Ngày 21, khánh đản Phổ Hiền Bồ Tát. Ngày 27, bắt đầu giáng hạ. 28 và 30 giống như trong phần trên. Tháng 3, mùng 1 giống như phần trên. Mùng 3, vía Nguyên Đế, phạm dâm sẽ bị giảm thọ 12 năm. Lại là ngày bắt đầu giáng hạ. Chú thích: Nguyên Đế ở đây chính là Huyền Thiên Thượng Đế, tức Huyền Vũ Đại Đế, hoặc gọi đầy đủ sẽ là Bắc Cực Trấn Thiên Chân Vũ Huyền Thiên Thượng Đế Ngọc Hư Tổ Sư Kim Khuyết Hóa Thân Đảng Ma Vĩnh Trấn Chung Kiếp Tế Khổ Thiên Tôn. Vị này còn được gọi là Nguyên Thiên Thượng Đế, Khai Thiên Thượng Đế hoặc Bắc Cực Hữu Thánh Chân Quân hoặc Hắc Đế, là thần thống trị phương Bắc theo đạo giáo, tương ứng với Huyền Vũ trong tứ phương và là hóa thân của Bắc Cực Tinh. Vị này được thờ phụng như thần bảo hộ thành Thăng Long, Hà Nội, và nơi thờ ngài được gọi là Đền Trấn Vũ, hay gọi nôm na là Quán Thánh, và đã bị độc trại thành Đền Quan Thánh. Mồng 9, Ngưu Quỷ Thần xuất hiện, phạm dâm sẽ sanh ra ác thai. Chú thích: theo ông Hoàng Bách Lâm, ác thai là thai nhi chết trong bụng mẹ hoặc bị dị tật nặng nề, có sanh ra cũng khó nuôi sống được. Ngày rằm, khánh đản của Hạo Thiên Thượng Đế, lại là ngày viết của Nguyên Đàn, phạm dâm sẽ bị giảm thọ 12 năm. Chú thích: Hạo Thiên Thượng Đế là danh xưng khác của Ngọc Hoàng Thượng Đế, còn gọi là Thiên Hoàng Đại Đế, Thái Nhất, Hạo Thiên Huyền Khung Thượng Đế, Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn Tự Nhiên Diệu Hữu, Di La Chí Chân Cao Thiên Thượng Thánh Đại Tự Nhân Giả Ngọc Hoàng Xá Tội Tứ Phước Đại Thiên Tôn Huyền Khung Cao Thượng Đế, là vị thần tối cao trong tam giới, nhưng vẫn thấp hơn Tam Thanh, Ngọc Thanh, Thái Thanh và Thượng Thanh. Đạo giáo coi vị này là một vị tôn thần do Tam Thanh ứng hóa. Nguyên Đàn chính là Triệu Huyền Đàn, là vị vũ tài thần trong đạo giáo. Ông còn được gọi là Triệu Nguyên Soái, Triệu Công Minh. 16. Khánh đản Chuẩn Đề Bồ Tát, phạm dâm sẽ bị giảm thọ 12 năm. 18. Vía Trung Nhạc Đại Đế. Chú thích: vị này là thần cai quản Trung Nhạc, tức Tung Sơn. tôn hiệu đầy đủ là Trung Nhạc Tôn Sơn Trung Thiên Sùng Thánh Đại Đế, là một vị trong Ngũ Nhạc Đại Đế chủ trì khảo hạch thiện ác. 19. Ví Nhật Cung Thái Dương Tinh Quân, phạm dâm sẽ bị tước lộc, giảm thọ 12 năm. 27. Bắt Đầu Giáng Hạ. 28. Ví Đông Nhạc Đại Đế, phạm dâm sẽ bị giảm thọ 12 năm. Chú thích: vị này có tôn hiệu là Đông Nhạc Thái Sơn Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế, đứng đầu năm vị Ngũ Nhạc Đại Đế, chưởng quản sự sống chết, sang hèn của người trong cõi trần, đồng thời là cấp trên của Thập Điện Diêm Vương, lại là thánh đảng của Thương Hiệt. 30. Giống như trên. Chú thích: Thương Hiệt là người được coi là đã sáng tạo ra chữ Hán. Đạo giáo tôn xưng ông là Thương Hiệt Tiên Sư, Chế Tự Tiên Sư, Chế Tự Tiên Thánh hoặc Thương Hiệt Chí Thánh. Tương truyền ông có đến 4 con mắt. Ông làm quan hữu sử của hoàng đế. Tháng 4, mùng 1 giống như trên. Mùng 3, Bắt Đầu Giáng Hạ. Mùng 4, Khánh Đản Văn Thù Bồ Tát, lại là ngày vạn thần khuyến hóa điều thiện, kẻ phạm dâm sẽ bị câm. Mùng 8, Khánh Đản Phật Thích Ca, phạm dâm sẽ bị giảm thọ 12 năm, lại là ngày thiện ác đồng tử giáng hạ, kẻ phạm dâm sẽ bị chảy máu đến chết. 14. Vía Lữ Tổ. Ngày rằm, phạm dâm sẽ bị giảm thọ 12 năm, mỗi tháng đều như thế. 27. Bắt Đầu Giáng Hạ. 28. Giống như trên. 30. Giống như trên. Tháng 5, mùng 1 giống như trên. Mùng 3. Bắt Đầu Giáng Hạ. Mùng 5 là ngày Địa Lạp, là ngày Ngũ Đế khảo hạch quan tước của người đời. Kẻ phạm dâm sẽ bị tước lộc, giảm thọ 12 năm. Chú thích: Địa Lạp là một trong năm ngày Lạp của đạo giáo. Theo sách Vân Cấp Thất Thiêm, đạo giáo định ra năm ngày cúng tế cầu phước trong một năm, gọi là Ngũ Lạp, bao gồm Thiên Lạp, Địa Lạp, Đạo Đức Lạp, Dân Tuế Lạp và Hầu Vương Lạp. Thiên Lạp là ngày mùng 1 tháng Giêng. 11. Vía Đô Thành Hoàng. Thành Hoàng cai quản kinh đô. 13. Vía Quan Đế. Quan Thánh Đế Quân, phạm dâm sẽ bị giảm thọ 12 năm. Ngày mùng 5, mùng 6, mùng 7, rằm 16, 17, 25, 26, 27. Trong tháng này được gọi là ngày cửu độc. Kẻ phạm dâm trong những ngày ấy sẽ bị chết yểu. Nếu hành dâm trong giờ Tý, ngày rằm, thì trong vòng 3 năm, nam lẫn nữ đều chết. Ngày 16 lại là thời khắc để vạn vật được sanh thành trong đời nhất, kỵ hành dâm nhất. Ngày 27 lại là ngày Bắt Đầu Giáng Hạ. 28 giống như trên, 30 giống như trên. Tháng 6, mùng 1 giống như trên, mùng 3 Bắt Đầu Giáng Hạ, rằm giống như trên. 19 Quán Âm Đắc Đạo. 23 Vía Hỏa Thần. 24 Vía Lôi Tổ. Chú thích: Lôi Tổ là cách gọi tắt của dân gian đối với vị thần cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn trong đạo giáo. Vị này chưởng quản ngũ lôi, thiên lôi, địa lôi, thủy lôi, thần lôi và xã lôi. Thuộc hạ dưới quyền là cửu thiên lôi môn sứ giả. Về nguồn gốc của vị này có nhiều thuyết, phổ biến nhất là thuyết nói vị này do Trường Sanh Đại Đế hóa thân. Thuyết thứ hai nói vị này là hóa thân của hoàng đế nhằm trấn áp yêu ma, chưởng quản sấm sét. 27. Bắt Đầu Giáng Hạ. 28. Giống như trên. 30. Giống như trên. Tháng 7, mùng 1 giống như trên. Mùng 3. Bắt Đầu Giáng Hạ. Mùng 7. Đạo Đức Lạp, lại là ngày Trung Hội. 13. Khánh Đản Đại Thế Chí Bồ Tát, rằm viết Trung Nguyên Địa Quang, phạm dâm sẽ bị giảm thọ 12 năm. 19. Thái Tuế. Chú thích: theo đạo giáo có tất cả 60 vị thần lần lượt chưởng quản nhân gian mỗi năm. 60 vị thần ấy tương ứng với chu kỳ 60 năm của một hoa giáp, tức là 10 thiên can phối hợp với 12 địa chi thành 60 năm. Tùy theo vũ khí hoặc dụng cụ cầm trong tay của mỗi vị thần ấy, thường gọi là trị niên thái tuế hoặc tuế quân, mà người ta có thể dự đoán tình hình trong năm ấy. Chẳng hạn như năm Mậu Thìn, Thái Tuế là Triệu Đạt đại tướng quân, mang hình rồng, hai tay cầm rồng. Năm Quý Dậu, Thái Tuế là Khang Chí đại tướng quân, có hình gà, tay cầm cờ lệnh, vân vân. 22. Viết Tăng Phước Tài Thần. Chú thích: Tăng Phước Tài Thần còn gọi là Tăng Phước Chân Quân hoặc Tăng Phước Tướng Công. Theo đạo giáo, vào thời Bắc Ngụy, tại núi Ngũ Tùng thuộc Truy Châu, quan huyện lệnh Khúc Lương là Lý Quỷ Tổ, liêm chánh, đạo đức, yêu dân như con, thường bỏ hết bổng lộc để thí xã nhân dân. Sau khi chết, ông được dân chúng tôn thờ thành thần. Về sau, ông trở thành thủ hạ của Đông Nhạc Đế Quân, đặc trách xét đoán công và lỗi của người mới mất. Cho đến đời Đường, ông được sắc phong là Tài Bạch Chân Quân, rồi được phong là Thần Quân, Tăng Phước Tướng Công. Đến đời Nguyên lại được phong là Phước Thiện Bình Thí Chân Quân. 27. Bắt Đầu Giáng Hạ. 28. Giống như trên. 30. Giống như trên. Tháng 8, mồng 1 giống như trên. Mồng 3, vía Tư Mạng Táo Quân cũng là ngày vía Bắt Đẩu và là ngày Bắt Đẩu Giáng Hạ, phạm dâm sẽ bị giảm thọ 12 năm. Mồng 10, vía Bắt Nhạc Đại Đế. Chú thích: vị này có tên gọi đầy đủ là Bắt Nhạc Hằng Sơn An Thiên Huyền Thánh Đại Đế, là thần núi của Hằng Sơn trong coi sông, ngòi, hồ, suối, biển cả, cũng như các loài hổ, báo, rắn rết, độc thú, v.v. Rằm giống như trên lại là ngày Thái Âm Triều Nguyên, Trung Thu, hãy nên dâng hương thức đêm. 27. Sinh nhật Chí Thánh Tiên Sư Khổng Tử, kẻ phạm dâm sẽ bị tước lộc giảm thọ 12 năm. Lại là ngày Bắt Đẩu Giáng Hạ. 28. Giống như trên. 30. Giống như trên. Tháng 9, mồng 1 giống như trên, lại là ngày vía Nam Đẩu. Mồng 3, vía Ôn Thần, lại là ngày Bắt Đẩu Giáng Hạ. Mồng 9, vía Đẩu Mẫu. Từ ngày mồng 1 tới mồng 9 là ngày Cửu Hoàng Đản, ngày vía của chính vị hoàng đế, phạm dâm sẽ bị giảm thọ 12 năm. Chú thích: phong tục thờ phụng này thịnh hành tại phương Nam Trung Hoa, thường gọi là Cửu Hoàng Thắng Hội. Cửu Hoàng còn gọi là Cửu Vương Gia, Cửu Vương, là chính vị thần tinh tú. Có nhiều thuyết, phổ biến nhất là thuyết cho rằng Cửu Hoàng là chính vị tinh quân thuộc về Tinh Tòa Bắc Đẩu, tức Tham Lan, Cự Môn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Vũ Khúc, Phá Quân, cộng thêm Tả Phù và Hữu Bậc. Thông thường đạo giáo tin chính vị tinh quân ấy do Đẩu Mẫu sanh ra. Rằm giống như trên. 17. Vía Kim Long Tứ Đại Vương. Chú thích: Kim Long Tứ Đại Vương vừa là thần núi Kim Long tại tỉnh Chiết Giang, vừa là thủy thần tại khu Tào Vận tỉnh ấy. Tương truyền, ông là ẩn sĩ Tạ Tự sống vào thời Tống. Khi nhà Nam Tống bị diệt, ông đã để lại di huấn, sống đã chẳng thể báo đền đất nước, chết sẽ cầu khẩn Thượng Đế, rồi nhảy xuống sông tự sát nên được tôn thờ thành thần. Sau khi chết, thân thể trôi ngược dòng, tấp vào chân núi Kim Long, nên được thờ làm thần núi tại đó. Vì ông là con thứ tư trong gia đình nên gọi là Kim Long Tứ Đại Vương. 27. Bắt Đẩu Giáng Hạ. 28. Giống như trên. 30. Giống như trên, lại là ngày Khánh Đản Phật Diệt Sư. Tháng 10, mồng 1 Dân Tuế Lạp. Mồng 3, Bắt Đẩu Giáng Hạ. Mồng 5, Hạ Hội, cũng là ngày vía Tổ Đạt Ma. Mồng 10, Tây Thiên Vương Giáng Hạ, kẻ phạm dâm sẽ chết trong vòng 1 năm. Rằm vía Hạ Nguyên Thủy Quang, phạm dâm sẽ bị giảm thọ 12 năm. 27. Vía Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, lại là ngày Bắt Đẩu Giáng Hạ. 28. Giống như trên. 30. Giống như trên. Tháng 11, mồng 1 giống như trên. Mồng 3, Bắt Đẩu Giáng Hạ. Mồng 6, vía Tây Nhạc Đại Đế. 11. Vía Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn. Rằm giống như trên. 17. Khánh Đản A Di Đà Phật, phạm dâm sẽ bị giảm thọ 12 năm. 19. Vía Nhật Cung Thái Dương Thiên Tôn. 25. Lược Soát Đại Phu Giáng Hạ, người phạm dâm trong ngày ấy sẽ gặp hung hiểm. 27. Bắt Đẩu Giáng Hạ. 28. Giống như trên. 30. Giống như trên. Tháng 12, mồng 1 Vương Hầu Lạp. Mồng 3, Bắt Đẩu Giáng Hạ. Rằm giống như trên. 16. Vía Nam Nhạc Đại Đế. Chú thích: Nam Nhạc Đại Đế có tên gọi đầy đủ là Nam Nhạc Hành Sơn Tư Thiên Chiêu Thánh Đại Đế, là thần núi Hành Sơn. 21. Vía Thiên Do Thượng Đế. Chú thích: Thiên Do Thượng Đế là một trong Bắc Cực Tứ Thánh của Đạo Giáo, tức là bốn vị chân quân ở phương Bắc. Bắc Cực Tứ Thánh bao gồm Thiên Bồng Đại Nguyên Soái chân quân, Thiên Do Phó Nguyên Soái chân quân, Dực Thánh Bảo Đức Trừ Khánh chân quân và Chân Vũ Linh Ứng Hữu Thánh chân quân. Bốn vị này đều là thuộc hạ của Bắc Đế, Huyền Thiên Thượng Đế. 24. Tư Mạng Táo Quân lên trời. 25. Tam Thanh Ngọc Đế đồng giáng hạ. 27. Bắc Đẩu giáng hạ. 28. Giống như trên. 30. Chư Thần giáng hạ. Xem xét thiện ác, kẻ phạm dâm sẽ bị giảm thọ 12 năm. Ngày viết của thần thánh rất nhiều, ở đây chỉ chép những ngày trọng yếu. Nếu có thể đều vân giữ, ắt sẽ có thể đạt đến thượng thọ. Nếu không thể tuân thủ trọn hết, thì như trong ghi chú trên đây, đoạt kỹ là giảm thọ 12 năm. Kẻ vi phạm luật răn cấm, đừng hành dâm trong những ngày kiên kỵ, chắc chắn sẽ bị rút ngắn tuổi thọ. Lại trong những ngày tứ lập, lập xuân, lập hạ, lập thu, lập đông, nhị phân, xuân phân và thu phân, nhị chí, hạ chí và đông chí, xả nhật, ngày cúng tế thần thổ địa, ngày tam phục. Chú thích: tam phục là ba thời kỳ được coi là nóng nhất trong năm. Theo âm lịch, từ sau tiết hạ chí cho đến ngày canh thứ ba sẽ là sơ phục, ngày canh thứ tư gọi là trung phục, từ sau lập thu cho đến ngày canh thứ nhất là hạ phục. Ngày Giáp Tý, Canh Thân, ngày Bính Tý, Bính Đinh, ngày Thượng Huyền, Trăng Non và Hạ Huyền, Trăng Khuyết, sinh nhật của cha mẹ, tổ tiên, ngày giỗ, sinh nhật của chính mình, ngày bổn mạng của tổ tiên, cha mẹ, bản thân, ngày gió to, mưa lớn, nóng gắt, rét đậm, sấm sét, chớp nhoá, trời đất tối tăm, ngày nhật thực và nguyệt thực, ngày cầu vòng đỏ, động đất, vân vân. Đối với chỗ có thần linh trong núi, sông, đàn xã tắc, nơi giếng, nơi bếp, dưới đèn đuốc mà có kẻ phạm dâm sự, hoặc có chuyện say sưa, ăn no, mừng, giận, ưu, sầu, bi ai, hoảng sợ, trước khi có thai, sau khi sanh nở, hoặc lúc có kinh nguyệt, những ngày được coi là thiên kỵ, địa kỵ, nhân kỵ, hễ phạm phải, lớn thì là giảm lộc, giảm thọ, hoặc sanh con không nuôi được, hình thể chẳng đầy đủ, nhỏ thì là bệnh tật khốn khó, hung hiểm, thân thể tổn thương, chịu khổ, hãy nên cẩn thận. Hết phần 45. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh nước Cực Lạc, chóng viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.